vị đang nghe SBS tiếng Việt. Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Vietnamese. Sinh ra trong một gia đình người Việt tị nạn ở Sydney, Deborah Hồ, tên tiếng Việt là Hồ Ánh, ngay từ nhỏ đã rất thích vẽ. Bên cạnh đó, cô cũng học giỏi toán và các môn khoa học. Tưởng chừng sẽ chọn theo ngành y khoa giống như chị gái và mong muốn của gia đình. Thế nhưng Deborah đã lựa chọn học ngành thiết kế và giờ trở thành một nhà thiết kế, họa sĩ hoạt hình và họa sĩ vẽ tranh minh họa. Năm 2013, từ hơn 800 tác phẩm từ các quốc gia, Deborah đã được chọn tham gia khóa học quay phim dài một tuần do Samsung và NIDA tổ chức. Đến năm 2016, Deborah làm việc tại Google's Creative Lab ở Sydney. Trong hai năm 2017-2018, cô chuyển đến London làm việc với Delight Animation với các khách hàng như Gucci, Doritos, Unilever và BBC. Và rồi cơ duyên đã dẫn dắt Deborah cùng một người bạn bước vào cuộc hành trình khởi nghiệp, mở công ty Little Literature với bộ trò chơi kể chuyện Talutales cho trẻ em từ 4 đến 9 tuổi, khơi gợi nguồn cảm hứng với khoa học, kỹ thuật và toán. Bộ trò chơi này đã dần giành được chỗ đứng trong thị trường cũng như đạt được nhiều giải thưởng kể từ khi ra đời đến nay. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Deborah Hồ cũng như những chia sẻ và suy nghĩ của anh Hồ Trọng Hiệp, là ba của Deborah, về nghề nghiệp cũng như hành trình khởi nghiệp của con gái mình. Xin chào Deborah. Deborah vẫn còn nhớ thời thơ ấu của mình trải qua ở Úc như thế nào chứ?
Vâng, tôi Kim Anh nhớ chứ. Ba mẹ tôi đến Úc tị nạn hồi còn trẻ. Như hầu hết những đứa trẻ người Việt khác thì tôi học hành rất là chăm chỉ khi ở trường. Cha mẹ tôi đã làm việc cực lực để con cái được ăn học đầy đủ. Và với tôi, điều đó rất quan trọng, giúp tôi nhận thức được tất cả những giá trị đó. Và tôi cố gắng học tập để đạt được điểm tốt. Hồi còn nhỏ đó Kim Anh, tôi học giỏi toán lắm. Và tôi cũng thích học toán nữa. Đồng thời tôi cũng thích vẽ. Đây là thứ mà tôi yêu thích trong cả thời gian dài. Rồi đến thời trung học thì tôi vẫn thích học toán và các môn khoa học, nhưng mà tôi lại quyết định chọn học ngành thiết kế, bởi vì đó là điều mà tôi thật sự mong muốn được làm trong suốt phần còn lại của mình. Mẹ tôi đã từng rất lo lắng về sự lựa chọn nghề nghiệp của tôi, bởi vì mẹ tôi muốn tôi chọn một nghề gì đó mà có thể bảo đảm cho tương lai của mình. Có rất nhiều cơ hội với các ngành khoa học hay là y khoa, còn thiết kế là một khái niệm rất là mới mẻ đối với cha mẹ của tôi. Mặc dù là ba mẹ không biết sự lựa chọn của tôi có đúng hay không, nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn tin tưởng ở tôi. Và điều này thật sự tốt đối với tôi. Tôi chỉ muốn nói với các bậc cha mẹ rằng có rất nhiều bạn trẻ muốn làm những công việc sáng tạo, nhưng mà vì ba mẹ nghiêm khắc quá cho nên là họ muốn con cái theo đuổi những ngành học mang tính học thuật nhiều hơn. Kết quả là các bạn ấy hoàn thành chương trình đại học theo như mong muốn của cha mẹ, với ngành học mà họ chẳng thích chút nào cả, để rồi phí hoài hết 4 năm đại học. Và kết quả là các bạn ấy vẫn tiếp tục với những công việc sáng tạo. Tôi rất vui đó Kim Anh, bởi vì ba mẹ tôi rất ủng hộ tôi. Tôi được làm điều mà tôi thật sự yêu thích. Giờ thì tôi cũng đi làm và ba mẹ tôi cũng vui mừng cho tôi rồi.
Thực sự thì ba mẹ muốn Deb làm nghề gì vậy?
Tôi nghĩ rằng là cha mẹ muốn tôi trở thành bác sĩ giống như những bậc cha mẹ khác vậy. Chị gái của tôi nè, lớn hơn tôi 4 tuổi cũng là bác sĩ. Chị ấy học ngành khoa học ở đại học rồi sau đó học tiếp y khoa. Có lẽ nhờ vậy mà tôi chịu ít áp lực hơn. Tôi nghĩ điều cha mẹ mong mỏi ở tôi đó là tôi vào được đại học, tốt nghiệp và có công ăn việc làm, trở thành bác sĩ. Có vẻ như là một công việc an toàn nè, rồi bảo đảm. Còn những thứ khác có vẻ là không được chắc chắn cho lắm. Trong khi đó tôi lại chọn ngành thiết kế. Và điều đó đối với cha mẹ là một chuyện hoàn toàn khác với những gì họ suy nghĩ. Ba mẹ không biết nhiều về ngành này đó mà.
Like really, really different, and they don't know as much about. So that's probably why they weren't sure about design to begin with. But they trusted me, so it was fine.
Tham gia buổi trò chuyện hôm nay thì còn có ba của Deborah là anh Hồ Trọng Hiệp. Xin chào anh Hiệp. Deborah có nói rằng là ba mẹ cũng muốn Deborah trở thành đi theo cái con đường bác sĩ giống như là chị của Deborah vậy. Nhưng mà rốt cuộc thì Deborah lại trở thành làm nghiêng về cái lĩnh vực là illustrator hay là animator. Anh nghĩ gì về cái sự lựa chọn nghề nghiệp của Deborah ?
Thì trước hết là xin chào cô Kim Anh và xin chào thính giả của đài SBS Radio. Thì lúc còn nhỏ, tại vì là mẹ của bé thường thấy bé rất là bé, lúc là đáng, lúc là rất là thông minh, phải nói rất là thông minh và học rất giỏi, và tôi nói phải nói rằng là thông minh hơn chị của anh nữa.
Yeah.
Do đó thì hy vọng rằng là có thể làm cái nghề nghiệp theo cái người cậu của cháu. Thì nhưng mà có một ngày đó thì lúc đó thì tôi nhớ rằng là lúc còn nhỏ lắm thì con có khuynh hướng về vẽ, về họa sĩ và làm công việc mà cháu thích. Thì có thể rằng là nó có thể nói rằng là lúc anh ngồi xuống nói chuyện thì cháu nói rằng là con sẽ làm theo cái ý muốn của mẹ, và đồng thời con sẽ ý muốn của con là con sẽ làm cái nghề. Rồi sau đó ngày part time sẽ làm theo ý thích của con, là lúc là con 12-13 tuổi là có những cái ý cảm nghĩa đó rồi. Nhưng mà khi lúc mà đi học khoảng độ 14 tuổi ấy, thì trên đường đi học về, tôi còn nhớ rằng là về nhà mở cửa vào nói Mom, I don't want to do what you want me to do. I just want me to do what I want to do. That's it. Thì đó là cái ý nghĩa của bé lúc đó. Thì bắt đầu là thì bây giờ mẹ cũng không biết làm sao nữa, thì bây giờ cũng cho chịu ý con là muốn làm gì thì làm. Thì lúc đó là tôi thì đứa khác, thì tôi nghĩ rằng là một đứa bé mà cảm thấy thích thú về công việc của mình thì sẽ là tốt hơn là mình phải ép buộc gượng gạo vào một công việc mà mình không thích. Do đó thì tôi luôn được support, và mẹ đó thời từ giờ đó thì mẹ của bé cũng là support cái ý tưởng của bé.
Cho đến bây giờ thì anh theo dõi cái sự phát triển nghề nghiệp của anh á, thì anh cảm nhận như thế nào về cái sự lựa chọn của anh cho đến bây giờ?
Yeah, tôi thấy rằng là anh rất là thích thú với công việc của anh, và lúc đó đam mê với công việc của anh thì rất là vấn đề mà tôi rất là hạnh diện và rất mãn nguyện. Tại vì là cuối cùng thì cái nghề nghiệp mà người ta của ai lựa chọn thì đó, người đó sẽ làm cảm thấy có rất là vui vẻ và cảm thấy có một cái sự sáng tạo trong nghề nghiệp. Nếu mà mình bị ép buộc vào trong nghề nghiệp mà mình không thích đó, thì không có sự sáng tạo, mà có thể mình nói rằng là rất là trong những thời gian mà phải làm công việc nào là mình tới hãng làm hoặc là tới sở làm rồi phải về, rất là không có gì mà sáng tạo, giống như cũng phải nói là như là khúc gỗ, như người ta thường nói, như Úc nói là người Úc nói là như khúc gỗ thì không tốt lắm. Do đó cảm thấy rằng là khi lúc nào cũng năng động và sáng tạo thì lúc nào bé cũng ngồi xuống, và lúc nào liên tục tôi thấy lúc nào thay về nhà thì anh lúc nào cũng có cầm cái viết và một quyển sổ trên tay. Khi ngay cả xem TV cũng vậy, hoặc thấy một cái ý nghĩa tưởng nào mà có cảm thấy lúc đó là viết xuống ngay liền. Thì đó là trong thời gian mà ngay từ cái thói quen đó, ngay từ lúc mà khi cháu lúc 12-13 tuổi như vậy rồi là có cho đến ngày nay. Thì đó tôi cảm thấy rằng là thành diện và bé ấm đã chọn con đường của mẹ trẻ để theo đuổi nha.
Deborah này, điều gì đã dẫn dắt Deborah thành lập nên công ty Little Literature vậy?
So with Little Literature Co,
vài năm trước, lúc tôi đang làm việc ở Google Creative Labs thì tôi đã kết bạn với một đồng nghiệp ở đây là Annabelle. Giờ thì cô ấy trở thành bạn tốt và là đối tác kinh doanh của tôi. Sau đó chúng tôi không còn làm việc cho Google nữa, mà tôi trở lại công việc freelance. Một ngày nọ, người đồng nghiệp cũ gọi điện cho tôi, nói ý tưởng về một sản phẩm mới. Đó là tạo nên một trò chơi kể chuyện bằng những tấm thẻ cho những bé gái. Và chúng tôi muốn tạo nên một cái thứ gì đó khuyến khích các em gái suy nghĩ về khoa học, kỹ thuật và toán theo một cách thức vui nhộn. Bởi vì chúng ta hiện rất cần nhiều phụ nữ hơn nữa trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật. Chúng tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch, tạo ra sản phẩm và phát triển nó trong hơn 2 năm. Và thế là Little Literature ra đời. Tôi rất yêu thích công việc tôi đang làm hiện thời về mong muốn khuyến khích các cô gái trẻ bước chân vào lĩnh vực khoa học.
Get into science. So that was kind of what made me want to do it. Yes, it is.
Vậy Deborah đã phải đối mặt với những thách thức gì khi mới khởi nghiệp?
So the challenges to run Little Literature Co.
Chúng tôi cũng gặp nhiều thách thức lắm đó Kim Anh, như những doanh nghiệp khác thôi. Khi mà chúng tôi bắt đầu tạo ra sản phẩm, để có thể bán được sản phẩm của mình, chúng tôi phải thành lập công ty chứ. Một khi tôi bán sản phẩm, thì tôi lại phải nghĩ đi đến kế toán, nè, rồi sổ sách, rồi các phương tiện truyền thông xã hội, tiếp thị sản phẩm. Rất nhiều chuyện mà tôi chưa hề trải qua. Tôi chỉ là nhà thiết kế khi mà tôi làm việc cho các công ty. Những công việc khác đã có những người khác lo rồi. Còn bây giờ, tôi phải học hỏi nhiều loại công việc khác nhau. Tôi phải học làm kế toán, có ít thời gian hơn dành cho thú đam mê của mình là vẽ vời. Bởi vì tôi phải điều hành doanh nghiệp của mình á. Những chuyện quản lý giấy tờ mất rất là nhiều thời gian. Hiện giờ công ty chỉ có tôi và Annabelle. Chúng tôi không thuê thêm người để làm những việc khác. Chúng tôi phân công nhau làm việc và tự học hỏi về tất cả mọi chuyện.
So khi thành lập công ty như vậy thì Deborah có lo lắng về chuyện doanh thu, lợi nhuận và khía cạnh tài chính của công ty hay không?
Tôi nhìn nhận chuyện khởi nghiệp như là đầu tư vào chính bản thân mình vậy. Tôi có một người bạn trở lại trường học thạc sĩ. Thay vì để tiền đi học thì tôi khởi nghiệp. Và thay vì học hỏi những kiến thức mới ở trường học thì tôi học hỏi những điều mới mẻ trong việc thành lập công ty. Tôi nghĩ là chúng ta khá may mắn bởi vì tiền bạc mà chúng tôi đầu tư vào các sản phẩm đã bắt đầu sinh lợi rồi. Các sản phẩm của chúng tôi giờ cũng khiến nhiều người quan tâm. Nếu mà chúng tôi thuê thêm người thì khá là lo lắng. Nhưng mà giờ hiện chỉ có hai chúng tôi làm việc nên tôi không phải lo lắng gì nhiều.
Cho đến bây giờ thì Deborah nghĩ là mình đã đạt được cái thành tựu gì to lớn nhất?
Tôi nghĩ thành tựu lớn nhất mà tôi đã đạt được cho đến lúc này là sản phẩm của chúng tôi đã giành được giải thưởng thiết kế tốt nhất. Đây quá là một điều tuyệt vời khi mà chúng tôi cạnh tranh cùng với những sản phẩm của các công ty như là Samsung và Tesla. Rồi chúng tôi cũng thắng giải của tạp chí Frankie. Đó là tạp chí mà tôi đã từng đọc khi còn nhỏ. Chúng tôi cũng mong muốn mọi người sử dụng sản phẩm của chúng tôi, thích sản phẩm của chúng tôi và đóng góp ý kiến cho chúng tôi. Sự thích thú của bọn trẻ khi mà sử dụng sản phẩm khiến tôi cảm thấy rất là ấm lòng. Tôi nghĩ đó là một trong những lý do ban đầu khiến chúng tôi tạo nên những sản phẩm này.
The reasons why we made the product in the first place and to see it in use and see it be enjoyed is probably the greatest achievement to this day.
Anh Hiệp này, chắc nãy giờ thì anh cũng nghe Deborah chia sẻ về hành trình lập nghiệp của mình. Một cái sự lựa chọn khác của anh nữa. Cái sự lựa chọn thứ nhất như mình đã nói đó là cái sự lựa chọn về nghề nghiệp. Cái lựa chọn thứ hai đó là khi mà anh thành lập Little Literature, thành lập một cái công ty riêng cho mình hay còn gọi là một cái hành trình khởi nghiệp startup. Thì nếu như mà trước đó thì Kim Anh được biết là anh làm cho Google thì đang từ một cái công việc ổn định rồi lại quyết định là tự mở một cái công ty riêng cho mình. Đó lại là một cái sự lựa chọn khác nữa. Thì lúc đó thì gia đình phản ứng như thế nào về cái sự lựa chọn thứ hai này của anh ạ?
Thật sự thì khi mà anh chỉ làm có một năm với Google mà thôi thì trong chỉ học một năm một thôi, tại vì đó là lúc đó là Google có một cái khóa để training cho những cái người trẻ. Thì những trẻ thì anh là một người 103.000 người được lựa chọn, thì trong lựa chọn có làm gọi là Google Fire, là trong làm một việc trong cái lab đó. Thì mà sau này cô bạn là người mà cũng được đồng hành với của anh trong cái công ty đó là cô Annabelle Blake, thì cô đó là một trong những người năm người đó. Thì khi mà anh vừa xong công việc ở Google rồi, không nào là nghĩ rằng là mình nghĩ rằng là mình có thể làm công việc khác, nghĩ một cái hướng xa hơn là bay qua Anh và làm freelancer với nhiều công ty lớn ở nước Anh. Thì từ đó anh rất là cảm thấy mình học rồi rất nhiều, tại vì cảm thấy luôn luôn muốn học hỏi và học sang Anh đại học hoặc làm những công ty mà có về quảng cáo, về làm những cái công việc mà rất là sáng tạo. Do đó anh học hỏi rất nhiều. Thì trong thời gian mà tại vì làm freelance thì có nhiều khi một tháng làm, một tháng nghỉ hoặc hai ba tháng làm rồi hai ba tuần nghỉ, thời gian rảnh rồi thì anh hay nói liên lạc với cô Annabelle. Thì cô nói là hai người mình cùng nhau làm ở công ty, cái công ty ra thì cái ý tưởng luôn luôn cả hai người, nhưng mà cái cùng một người mà gọi là strategist thì cô Annabelle.
Gia đình có nghĩ là thí dụ như anh tìm được một cái công việc ổn định trong một cái công ty thì tốt hơn là tự ra làm một cái công ty riêng với bạn của mình như vậy không ạ?
Thì cũng hơi lo lắng thật sự như vậy, tại vì là dù sao có ổn định vẫn hơn thì mẹ của anh cũng muốn như vậy. Ngay cả anh trước mới có làm công ty rất là một người khá tương đối ổn định thì chết nghỉ công việc đó chỉ có một tuần hai tuần này mà thôi. Thì là công ty ở Sydney thì bắt đầu trở lại công việc mà muốn làm đó, bây giờ nó là không thể nào là công việc này mà không có thể hơi chán nản một chút xíu, và công việc không phải là trong mặt sáng tạo. Do đó anh trở lại công việc bây giờ hiện tại thì mình tự làm để mình, mà nghĩa là không có income nhưng mà vẫn thích thú theo được công việc đó, và hy vọng có thể nào có thể hy vọng một thời gian nào đó trong tương lai thì cái công việc sẽ khá hơn. Thì vấn đề làm công việc hoặc là tự mở một công ty lúc nào cũng có sự gian nan lúc ban đầu, nếu mà trường hợp mình cố gắng và sáng tạo, có sự hỗ trợ của bạn bè và những người đồng nghiệp cũng như là gia đình thì hy vọng, ngay chúng tôi cũng hy vọng rằng là anh có thể thành công trong tương lai. Thì đó là vấn đề hy vọng. Thì trong tương lai ai biết đâu.
So, câu hỏi cuối cùng dành cho Deborah, điều gì khiến cho Deborah thích nhất khi làm công việc họa sĩ minh họa và hoạt hình vậy?
Tôi rất thích sáng tạo nên những nhân vật tôi thích vẽ vốn là chuyện tôi yêu thích từ khi còn là một đứa trẻ, nó kêu anh. Và công việc họa sĩ minh họa có rất nhiều loại, chẳng hạn là vẽ tranh cho tạp chí. Khi tôi lớn lên, tôi cũng rất thích các chương trình truyền hình. Và đó là lý do tại sao tôi lại yêu thích hoạt hình, animation. Và trong thế giới màn ảnh, tôi phát hiện ra rất nhiều nhân vật hoạt hình tuyệt vời. Và khi tôi có dịp gặp gỡ, làm việc với những người trong lĩnh vực này, tôi phát hiện ra rằng tôi thích thú khi kết hợp cả hai công việc họa sĩ minh họa và hoạt hình với nhau.
So at the moment, I really animate, illustration is what I favor over.
Cũng như một câu hỏi cuối là cái trường hợp của gia đình của anh và gia đình anh thì cũng giống như khá là nhiều một số gia đình người Việt khác ở Úc, là thường thì ba mẹ mong muốn là con cái có một cuộc sống ổn định, lựa chọn những cái công việc mà nó có cái sự ổn định về tương lai, chẳng hạn như là bác sĩ, kỹ sư, luật sư v.v. Nhưng mà con cái thì lại chọn một cái hướng đi khác, và nhất là khi cái hướng đi đó nó liên quan đến nghệ thuật. Với cái trường hợp của anh thì anh suy nghĩ gì về cái vấn đề này ạ?
Thì thật sự thì đối với người Việt của mình đó, mới sang Úc hoặc sang nước quốc gia về cư thức thứ ba, thứ hai thì luôn luôn có nghĩ một sự ổn định về cái đời sống trước, rồi sau đó rồi mới đến tiến trình nghề nghiệp. Thì bây giờ mình trở lại những cái thời gian mà ở Việt Nam hoặc là những thời gian trước đây á, thì cũng người cũng vậy thôi, cứ mỗi người có cái hướng đi khác nhau trong nghề nghiệp của mình, trong tương lai của mình. Có người là chọn nghệ thuật, có người viết báo, viết văn, thì trong đó là một sự đa dạng trong cái xã hội. Thì tôi nghĩ rằng thì trong xã hội nào cũng vậy, thì người Việt mình bây giờ hiện tại ở trong cái môi trường, đáp trong cái môi trường này thì tôi luôn luôn ủng hộ những em nào hoặc những cô và những cậu nào muốn theo cái ý những cái sự sáng tạo của mình hoặc là những cái ý hướng của mình trong tương lai, thì để mình tự đoàn kết, bởi đó là sự đặc, bởi vì tôi nghĩ đó là sự hạnh phúc của những người đó trong khi làm công việc mà mình thích. Thì tôi nghĩ cũng như vậy thôi. Thì bây giờ lúc ban đầu thì ai cũng muốn như vậy, nhưng mà sau này tôi suy nghĩ lại thì luôn luôn để cho sự lựa chọn của các cháu, bởi vì đó là cái sự sáng tạo. Có nhiều người rằng là tôi thích viết văn, hoặc là viết văn thì bây giờ cũng chẳng có nhiều tiền lắm, hoặc là hát, hoặc là làm những công việc mà về nghệ thuật hoặc về âm nhạc, thì đó là sự lựa chọn của mỗi người. Thì một xã hội này cũng vậy thưa cô.
Cảm ơn anh Thiệp rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia buổi trò chuyện hôm nay ạ. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. That's why we are here, why we are
here, we are here. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.